Chương 12. Chiều hôm sau, nhiệt độ lên đến 39 độ. Đây là ngày đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa. Nhưng Oba-chan bảo tôi phải ở nhà học bài, đồng thời chăm sóc em. Thật ra không phải làm gì vì vẫn còn bệnh. Tuy nhiên, nó thấy chán, thế là tôi đọc chốn thanh bình riêng tư cho nó nghe. Chị Summer, chị có quyển nào khác không? Đây là quyển chán nhất từ xưa đến giờ đó. Chị có hai quyển sách gì con gái? Thế à? Ừ. Được rồi, chị đọc tiếp đi. Tôi đọc tiếp, lắng nghe cái giọng đều đều của mình. Chắc một ngày nào đó, tôi sẽ đi lồng tiếng cho quảng cáo. Tôi nghĩ đến điều này khi nhận ra rằng thằng Sa đã ngủ khì. Chúng tôi đang nấu món thịt cay cho bữa tối. Tôi đã rửa sạch và ngâm đậu tây cả đêm, nên tôi lấy đậu ra khỏi tủ lạnh. Tôi trút đậu vào cái nồi to, đem nấu sôi, rồi cho nhỏ lửa xuống để hầm. Máy lạnh vẫn chạy, vậy mà mặt tôi cứ túa mồ hôi. Bà Baker có mang nồi áp suất theo, nhưng Oba-chan không muốn dùng vì sợ nó phát nổ. Áp suất là lực mạnh nhất thế giới. Bà đã nói như thế, nhưng rồi làm như bà tranh cãi với chính mình. Tất nhiên, bom hạt nhân cũng rất mạnh, nhưng áp suất làm các thứ nổ tung, ghê lắm. Bà nghĩ vậy và căn dặn cháu. Đậu phải hầm đến mềm mới được. Thỉnh thoảng tôi lại khuấy đều đậu và kiểm tra xem đã được chưa. Oba-chan ra cửa hàng là khoảng thời gian thư thái. Tôi dành thời gian đọc bài viết in trong tập sách mà Richan đã đưa cho thằng Ra và tôi. Lâu lâu, ông lại làm vậy khi tình cờ đọc được cái gì hay hay. Bài viết có tựa Quan điểm và áp lực xã hội, đề năm 1955, xuất bản lần đầu trong tạp chí khoa học thường thức Mỹ. Quan điểm và áp lực xã hội thuộc về thể loại khó hiểu, nhưng không khó như mình tưởng đâu. Bài viết khá thẳng thắn và không dùng nhiều lời lẽ bừa sự. Nói chung, nó đề cập đến nghiên cứu về áp lực xã hội và cho thấy áp lực này đã thay đổi những gì người ta tận mắt nhìn thấy ra sao. Họ sẽ nghĩ đường thẳng dài trên tấm bìa trắng lớn là đường ngắn và đường thẳng ngắn là đường dài, chỉ vì tất cả những người khác nói như vậy. Và một khi mình bắt đầu xuôi theo áp lực xã hội, mình sẽ không có cách gì thoát ra được. Nghiên cứu đã chỉ ra như thế, có khi mình sẽ không bao giờ biết được những gì mình nhìn thấy tận mắt. Tôi biết Jiran bắt buộc tôi đọc bài viết này để chúng tôi không xuôi theo áp lực xã hội. Áp lực xã hội là nỗi khiếp sợ của ông. Và kỳ lạ thay, có vẻ như Jiran lo cho thằng Ra hơn là lo cho tôi. Tôi nghĩ điều này thật lạ, vì thằng Ra khác biệt đến độ nó luôn làm chuyện tréo ngoe với các bạn trong lớp. Chẳng bao giờ nó xuôi theo áp lực xã hội đâu, vì nó luôn luôn là chính mình. Tuy nhiên, Jiran ngờ rằng thằng Ra dễ bị tổn thương hơn, vì thằng nhóc mà có bạn thì nó sẽ vui đến mức bắt đầu nhìn mọi thứ theo như bạn nó bảo, miễn đó là cách tốt nhất để giữ được bạn. Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, Oba-chan từ cửa hàng trở về và đi thẳng vào phòng của chúng tôi. Tôi biết bà muốn ở bên thằng Sa vì nó bị bệnh. Tôi xắt hành và lấy sẵn tất cả các nguyên liệu. Hành làm tôi khóc hết hơi. Nghe đâu công ty công nghệ sinh học nông nghiệp khổng lồ Monsanto đang phát triển một giống hành không làm mình cay mắt khi xắt hành nữa. Jichan đọc thấy thông tin này trên báo và buồn vì Monsanto sẽ biến thành thứ không còn là hành nữa, đến mức đã viết khoảng 20 lá thư khác nhau đến người này người nọ và tổ chức nọ, tổ chức kia để phản đối Monsanto. Ông nhận lại được 20 lá thư lịch sự không hề hứa hẹn này kia kia nọ, và cảm ơn ông đã quan tâm. Tôi xào và làm tơi chỗ thịt bò xay, rồi bỏ tất cả nguyên liệu vào một cái nồi to. Cái nồi này sẽ được hầm hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, chốc chốc lại khuấy đều. Làm món thịt cay này phải chịu mất thời gian thôi. Vì tối qua Robbie đã hôn tôi, nên trong bữa ăn tối nay, tôi muốn diện váy đầm. Thế là tôi thay đồ, mặc vào chiếc váy duy nhất mang theo, chiếc váy màu lơ dài trên đầu gối tôi 5 phân. Gần 8 giờ tối, mấy bà cháu tôi chạy xe ra đồng và bày biện bữa ăn. Anh Rory gieo mình xuống chiếc ghế vải xếp, ngã đầu ra đằng sau. Không biết tại răng, nhưng hôm nay tôi tiêu rồi. À, mi thôi xàm đi mi ơi. Anh Mít đáp lại. Ta nói thật mà, mong cho chú nhóc kia không lây bệnh cho ta. Thằng Ra đang nằm trong chiếc xe tải nhỏ. Thằng nhóc muốn ra khỏi nhà lưu động một chút. Bộ tính kiếm chuyện nghỉ một ngày hỉ? Anh Mít hỏi. Toby tiến lại gần nồi thịt cay, múc vào tô của mình. Anh hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến tôi. Sau khi toán thợ còn lại lấy thức ăn, mọi thứ im ắng khoảng vài phút khi ai nấy cắm cúi ăn. Rồi anh Mít lẩm bẩm. Hơi mặn, phải không? Điều này khiến tôi xuống tinh thần, giống như dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng vẫn chưa đạt. Bà Baker cùng ý kiến. Ừ, hơi mặn. Tôi ước sao có ai đó lên tiếng giùm mình. Là món thịt cay ngon. Tôi nản chứ, khi đã bỏ cả buổi chiều làm món thịt cay rồi, nhìn mọi người ăn một lèo 8 phút và kêu mặn. Gì thì gì, có lẽ mọi người ăn dội vì đây là dịp cuối cùng còn làm việc chung với cả đội. Rồi một số người trong chúng tôi sẽ phải chạy lên Oklahoma. Richard bắt đầu xỉa răng. Bà Baker hoảng hồn ra mặt. Tôi không nghĩ là học vệ sinh đâu, ông Toshiro. Ông ngẩng mặt lên. Sao à? Richan, bà đây muốn ông không xỉa răng trước mặt mọi người nữa. Tôi giải thích. Ôi, nha sĩ của tôi dặn phải xỉa răng càng nhiều càng tốt, nhưng giờ thì tôi không xỉa răng nữa. Trông ông ngạc nhiên thật sự. Ông nhìn xuống phần thịt cay của mình, như thể không biết làm sao nó lại ở ngay trước mặt ông. Rồi ông đứng dậy và lảo đảo một thoáng, món thịt cay đổ tóe xuống đất. Ông Baker và tôi đứng bật dậy đỡ ông. Ông nhắm mắt lại và tựa vào người tôi. Ông Baker kéo tôi ra và đặt Richard ngồi vào chiếc ghế của mình. Chuyện gì thế? Ông hỏi. Tôi thấy mệt một chút, giờ thì ổn rồi. Gương mặt ông tôi lộ vẻ xanh xao. Obachan đứng dậy, đặt tay lên trán ông. Chắc ông lây bệnh từ thằng Ra. Bà nói, trán ông đóng quá. Làm như được gọi, thằng Ra ra khỏi chiếc xe và nhập cuộc với chúng tôi trong khu vực ăn tối. Tôi không muốn ông làm việc tối nay nữa. Bà Baker quyết định. Chúng ta cần ông ấy làm việc mà. Tối nay, chúng ta cần phải làm tới cùng. Ông Baker vặn lại. Tôi rất chịu khó. Richard xem vào. Tôi làm được. Tôi biết là ông chịu khó. Ông Baker đáp lời. Cho nên tôi mới muốn ông làm. Bà Baker nhìn Richard một cách nghi ngại, rồi nói một cách dứt khoát hơn. Không được là không được. Nhìn ông ấy đi, da xám đến nơi rồi. Thằng Ra buộc miệng. Chị sắm mơ lái được máy gặt đập liên hợp đó. Ba cháu đã dạy cho chị. Ngay đến cháu còn lái được máy kéo nữa là. Trừ lúc này ra, vì cháu đang bệnh. Nó đổ người vào lòng anh Mick, nhoẻn cười không giống ai. Tim tôi đập loạn nhịp vì sợ hãi. Đúng là tôi đã lái ngoài đồng 2 lần ở nông trại nhà Hubbins gần nhà chúng tôi, và cái máy gặt đập liên hợp của họ, dù là dòng khác với dòng nhà Baker đi thuê, cũng là của hãng John Deere. Có điều tôi chạy không quá 1 dặm 1 giờ, và lúc nào ba tôi cũng ở đó. Tôi không dám tin là mình đủ vững vàng để tự lái lấy. Tôi chỉ ánh mắt hình viên đạn đến chỗ thằng Ra. Nó bật ra khỏi lòng Amic và khật khưởng trở lại chiếc xe tải. Cháu không làm được đâu ạ. Tôi kêu lên. Lỡ cháu làm rối beng mọi thứ thì sao? Nó không làm được đâu. Obachan lên tiếng. Tôi cấm. Nó sẽ làm hư bột hư đường hết. Không chừng nó còn làm hỏng máy gặt đập liên hợp. Không chừng nó tông vào máy gặt đập liên hợp khác và một lúc làm tan tành cả 2 cái luôn. Rồi mẹ nó với cha nó sẽ nợ nần suốt đời. Cháu có bao nhiêu kinh nghiệm rồi? Bà Baker hỏi, nhìn tôi đầy quan tâm. Dạ thưa, 5 giờ ạ. Tôi trả lời. Mọi người mất trí hết rồi sao? Chúng ta không thể để cho một cô bé 12 tuổi lái một cái máy gặt đập liên hợp được. Ông Baker phản đối. Ông quay sang Richard. Ông chắc chắn là ông không thể làm việc được chứ? Hoàn toàn không. Bà Baker kêu lên. Mình yêu quý, mình phải để anh nói chuyện với ông ấy. Tôi làm được. Richa nói. Tôi rất chịu khó. Hoàn toàn không. Bà Baker kêu lên lần nữa. Bà quay sang ông Baker. Họ nhìn nhau trong đúng 3 giây. Hốt nhiên, vai ông Baker rũ xuống. Và ông chịu thua, miệng lầm bầm. Vợ mà vui, đời mới vui. Sau bữa ăn dội, những người khác tản ra trở lại với công việc. Họ nhìn ông tôi đầy lo lắng khi bỏ đi. Ông nằm xuống đi, Obachan nói với ông. Rồi dù cho Sichan chẳng nói chẳng rằng lời nào, bà vẫn hỏi, tại sao ông muốn cãi tôi? Tôi không thích nằm trên giường. Tôi biết ông từ hồi ông 17 tuổi mà. Tôi đã biết thế nào ông cũng cãi tôi mà. Obachan nói. Còn tôi thì biết thế nào bà cũng bảo vậy. Richan đối lại. Ông muốn cãi đủ thứ. Ông cãi còn nhiều hơn tôi nữa kìa. Làm gì có chuyện đó. Bà cãi thì nhất rồi. Thế rồi bà và ông cãi cọ thêm mấy phút nữa. Cuối cùng, Sichan dịu lại và ngồi vào ghế phụ lái. Tôi cần làm việc. Ông nói với vẻ hờn dỗi và nhắm mắt lại. Ông kêu lên, a, làm như cảm giác ngồi lún xuống ghế rất dễ chịu. Sau khi Obachan và tôi đưa thằng Ra cùng Sichan vào giường, Obachan bắt đầu rửa dĩa. Tôi lau khô. Sẵn đây bà quyết định luôn. Áp suất là lực mạnh nhất trái đất. Tôi không trả lời bà. Khi gian bếp đã sạch tinh tươm, tôi cầm đèn pin ra ngoài để đi dạo với con sấm trước khi nhốt nó lại vào ban đêm. Cánh đồng thật trơ trụi, chẳng khác nào bom đã rơi. Bên kia là khoảng đồng dập dờn cánh thợ đang cắt. Tôi nghĩ đến khoản tiết kiệm ít ỏi của nhà mình và tự hỏi liệu tiền công của Sichan có bị hụt đi vì tối nay ông không làm hay không? Mà tệ hơn, lỡ chúng tôi bị đuổi việc thì sẽ thế nào? Con sấm chạy cuồng trên cánh đồng đã gặt. Nó làm con thỏ quýnh quáng chạy te và thế là nó rượt theo. Hai đứa rất nhanh. Tôi cứ đứng đó ngắm nhìn một cách vui thích cái thân hình đen trùi trũi chắc nịch của con sấm lao đi thoăn thoắt dưới ánh trăng. Nó ngoạm lấy và dằn ngay con thỏ đến chết. Mỗi khi con sấm làm vậy và về nhà, chúng tôi đều có thịt thỏ để ăn. Chó hạ thỏ, muỗi hạ người, và người thì hạ tất thảy. Tuy nhiên, Tôi thật sự nghĩ rằng linh hồn của tất cả chúng ta đều thiện lành. Thật sâu sắc, tôi kim vào đầu ý niệm đó. Sấm! Tôi gọi to. Con sấm băng mình chạy qua cánh đồng và nhào vào người tôi với con thỏ chết bê bết máu. Tôi mang con thỏ vào nhà, đến chỗ Obachan đang đọc tạp chí. Bà xem con sấm bắt được gì này? Thực đơn của bà Baker không có thỏ. Đem thứ đó ra ngoài đi. Cháu nấu cho con sấm ăn được không? Dường như Obachan cân nhắc chuyện đó. Biển là sau đó, mày lau dọn sạch sẽ. Tôi lấy con dao phai ra. Có cái búa ở chỗ nào không bà? Tôi hỏi Obachan. Xài cái kia đi. Bà vừa nói, vừa chỉ vào một trong mấy cuốn sách thực đơn. Bà toàn xài nó không đó? Thế là tôi để lưỡi dao lên cổ chân thỏ và Obachan giọng xuống sóng dao. Cặp chân sau của con thỏ đứt rời ra. Bà cháu tôi cũng làm y như vậy với hai chân trước và cái đuôi thỏ. Sau cùng chúng tôi làm tới cái đầu, túm lấy phần cổ chân thỏ. Tôi lột da nó ra. Bên cạnh tôi, con sấm cứ kêu rên ư ử, ra chiều sốt ruột lắm. Tôi moi ruột và rửa thỏ, giữ lại lá gan, rồi tôi nấu thịt với cà rốt và cần tây. Obachan đi coi ngó Zichan và ra. Chúng tôi đã tắt máy lạnh để tiết kiệm điện cho nhà Baker. Nhưng bếp lò đang mở lại thế này, mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống mặt và gực tôi. Tôi rửa tay, bước ra ngoài. Ngoài này cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu, nhưng chí ít được cái có gió. Xa xa, lúa mì chưa gặt, trông chẳng khác nào một tấm thảm bay. Tôi đưa mắt về phía nhà lưu động Baker. Tôi quyết định đi chào Roby, nhưng rồi lại quyết định không đi. Vì như thế thì mình lụy quá, và anh ấy cũng đang làm lơ tôi mà. Rốt cuộc, tôi quyết định là đi chào Ruby một tiếng. Tôi gõ cửa và Ruby ra mở cửa. Ngay phía sau anh là cô con gái xinh đẹp của ông Leskay. Tôi nhìn trân trân cô ta một lúc, ngạc nhiên đến mức trong một tích tắc tôi có cảm giác như não mình trống trơn. Rồi tôi buộc ra câu hỏi dành cho cô ấy. Bộ đang làm gì ở đây vậy? Ruby quay sang cô ấy nói. Ông của cô này lái máy gặt đập liên hợp cho nhà anh. Từ lối nói của Toby, tôi có thể khẳng định rằng anh muốn nói tôi chẳng là gì hết. Cả nhà tôi cũng vậy. Tôi nhớ ra là mình vẫn đang đeo tạp dề. Tôi ngó xuống, thấy máu và ruột thỏ còn dương trên đó. Giận và buồn ùa đến cùng lúc. Tôi bị giằng xé giữa muốn khóc và muốn thét lên với Ruby. Ấy vậy mà, một cách bình thản tôi bảo. Anh đâu có để ý chuyện đó khi hôn em đâu. Trông anh bất ngờ hết biết, và cơn đắc thắng dâng tràn trong tôi. Tôi bỏ đi một nước, ráng giữ cho đầu ngẩng cao. Thật ra đang ngồi dưới ánh đèn hiên, ngoẻo đầu sang một bên. Gì vậy chị? Thằng nhóc cất tiếng hỏi. Gì là gì? Chị đang bực đó. Đừng có ghẹo nghe chưa? Nhóc làm gì ngoài này? Trán chị dính gì kìa? Tôi quạch tay lên trán và nhận ra một miếng lông thỏ. Như vậy có nghĩa là khi tôi gặp Ruby, nó cứ sờ sờ trên trán tôi. Bộ không tuyệt vời hay sao? Lo chuyện của nhóc đi. Em đã nói rồi, và em nói tiếp đây. Em có làm gì đâu. Thằng Ra cào lên mặt, rồi bất thần khuỵu gối xuống và bắt đầu giọng đầu xuống đất. Tôi ôm cứng lấy thằng nhóc từ phía sau, giữ rịch lấy tay nó. Nó yếu quá nên chẳng chống cự gì nhiều, và chẳng mấy chốc nó dịu lại. Thi thoảng nó làm vậy để xí gạt tôi để tôi buông nó ra, thì nó lại giọng đầu tiếp. Tôi đánh liều thả tay ra. Đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại. Thằng Ra nằm trên đất, y hệt Obachan. Rồi nó ủa. Nhóc ói thì ngồi dậy đi để không bị nghẹn. Tôi nhắc, sao nhóc lại ra khỏi giường vậy? Em không biết nữa, ở trong nhà làm em phát bệnh. Em chỉ muốn nằm đây và chắc là ngủ ngon. Nhóc không ngủ ngoài này được. Chị có bế em vào trong không? Chị giúp nhóc được, nhưng chị không bê nổi nhóc. Thế thì em sao ở nằm ngoài này? Thằng Sa nhắm mắt lại và làm như ngủ đến nơi. Ngồi trên mấy bậc cấp, tôi tựa đầu vào cửa một lúc. Tôi có cảm giác như mình chẳng hiểu được một từ nào trong toàn bộ thế giới này. Tôi chẳng hiểu nổi một ai, thậm chí tôi còn không hiểu chính mình nữa. Vào trong nhà, tôi nhón lấy chiếc điện thoại di động của Obachan để trong cái túi xách ra. Rồi tôi lại lẻn ra ngoài, tránh xa thằng Ra và bấm số gọi Melody. Chẳng biết hà cớ gì, một cái máy gặt đập liên hợp đang tiến lại. Chào, Mel. Summer, mình đang nghĩ tới bầu nè. Nhà thầy Lerner có duyệt gấp, nên suốt năm còn lại, tụi mình sẽ có thầy cô khác dạy thay. Mà thầy cho nhiều bài tập lắm bồ ơi, và thầy còn hắc ám nữa. Mai là bồ không có ở đây đó. Mel ơi, mình hôn một anh rồi. Tôi nói gấp, nhưng cũng giữ tiếng vừa đủ để thằng Ra không nghe thấy gì. Sao cơ? Anh nào? Hắn tên là Robbie Baker. Hắn là con của ông bà chủ nhà mình đang làm công. Mình đã cảm nắng hắn, mà chắc hắn cũng mết mình lắm, vì hắn hôn mình mà. Hay quá ta. Không hay đâu. Giờ thì hắn thích một cô bạn sống ở nông trại dưới này. Và hắn giống như đã xúc phạm ông mình đó. Ôi thế thì tệ quá. Cùi bắp thật. Và mình phải đụng mặt hắn suốt vụ mùa còn lại. Mình biết làm sao bây giờ. Chắc tên đó sẽ xin lỗi bồ cho mà xem. Không ai được xúc phạm đến ông mình. Thậm chí mình không còn thích hắn nữa. Rồi cửa nhà lưu động bắt đầu mở ra. Tôi thả chiếc điện thoại di động vào trong túi. Obachan bước ra ngoài. Không được để lò cháy như vậy mà bỏ ra ngoài nghe chưa? Bà vừa nói gì thế? Không được để lò cháy như vậy mà bỏ ra ngoài nghe chưa? Thằng Gia và tôi đồng thanh lặp lại. Cái máy gặt đập liên hợp ầm ĩ ban nãy cuối cùng đã tiến tới bìa đồng và dừng lại. Bà Baker leo xuống và bước tới. Tôi lo cho ông Toshiro quá. Muốn đến xem thế nào? Bà lên tiếng. Bà liếc sang thằng Gia. Sao thằng bé lại nằm ra đất thế này? Đoạn bà ngẩng đầu lên. Mà cái tiếng gì thế? Chính là tiếng xì xào của Mel nói chuyện với tôi trong túi tập về. Ông nhà tôi ngủ rồi. Obachan cho biết. Bà có thấy chúng ta cần gọi bác sĩ không? Thôi, đừng kêu bác sĩ. Bác sĩ toàn cho thuốc và làm mình nghiện thôi. Ông nhà tôi khỏe hơn rồi. Thằng Ra bệnh lâu chứ Toshiro hồi nào tới giờ không có bệnh lâu. Bà Baker tỏ ra đăm chiêu. Chà, được rồi, nếu bà nghĩ rằng ông ấy sẽ khỏe. Bà lại liếc sang thằng Ra. Cả nhà không thể để thằng bé ở đó được. Thằng nhóc nặng quá, cháu không ẵm vào được ạ. Mà cháu không ẵm thì nó không chịu ngồi dậy. Tôi giải thích. Chà, chuyện này giải quyết dễ thôi. Bà Baker nói. Rồi bà khuỵu xuống và hự một cái, vác thằng Ra qua vai, làm như nó nặng có chục ký, chứ không phải 40 ký vậy. Sau đó bà bảo. Lại cái tiếng xì xào đó. Rồi cái tiếng xì xào đó ngừng bặt và tôi biết là Mel đã cúp máy. Tôi giữ cửa để mở cho bà Baker bước lên ba bậc cấp vào trong nhà lưu động, luôn miệng kêu hự hự. Bà cố đặt thằng Ra xuống cái giường tầng dưới cùng nhưng hụt đà, thế là chỉ có phân nửa người thằng nhóc là nằm trên nệm thôi, còn nửa người bên kia chẳng có thứ gì đỡ bên dưới. Cứ thế kéo tục nó xuống, thằng nhóc rơi ạch xuống sàn. Á! Nó rên la. Bà Baker, bà làm ơn đừng có làm như vậy nữa. Ôi, cho tôi xin lỗi nhé, chó Ra. Một cách chậm rãi, thằng Ra gượng dậy và đổ phịch xuống giường. Giờ thì cả nhà nghỉ ngơi một chút đi. Trong lúc chạy máy, tôi không lo cho ai được. Bà Baker nói cứng. Tôi mến bà Baker, tức là bà khó chịu thật đấy. Nhưng tôi cũng hiểu bà khó chịu chỉ vì bà lo cho tất cả mọi người. Tôi theo bà ra ngoài. Tôi có điều thắc mắc mà bình thường tôi sẽ hỏi mẹ tôi. Nhưng mẹ lại không có ở đây, nên tôi chắc tôi sẽ hỏi bà Baker. Khi chúng tôi ra đến mái gạch đập liên hợp, bà Baker quay sang tôi. Chuyện gì thế, Summer? Thưa bà Baker. Chuyện gì nào? Có bao giờ bà vừa thấy quê trân, vừa thấy tự hào chưa ạ? Tôi hỏi. Thì ai mà không như vậy, cháu gái? Bà Baker trả lời chắc nịch. Giờ thì cháu nghỉ ngơi đi. Khuya rồi đó. Bà leo vào cái mái gặt đập liên hợp. Tôi nhận ra mình mệt đứ đừ, quê trân, và rồi nổi giận cành hông làm cho tôi muốn xỉu đi được. Tôi trở vào nhà, trả điện thoại di động của Obachan về lại chỗ cũ, rồi nằm xuống chiếc giường của mình. Cùng với gia đình đang đau ốm, ngủ say, tôi cảm thấy an toàn. Chương 13. Tiếng dế rút hòa vào bản nhạc đồng quê dịu dàng. Tiếng nhạc rọt rẹt phát ra từ cái radio rẻ tiền. Tiếng rút khỏe và trông như thể đồng loạt vang dậy từ khắp các ngõ ngách của thế gian. Giữa buổi sáng đục ngầu, tôi trông thấy Ruby đang ở trong buồng lái lau chùi cửa sổ. Hiện thời là 6 giờ, Jichan và anh Mick mỗi người chở một máy gặt đập liên hợp để trên một rơ móc, và rơ móc này nối với sơ mi. Tiết nhạc phát ra từ một trong những chiếc xe siêu tải. Bác Duck đang ngồi trong buồng lái chờ mọi người chất đồ lên xe. Đội gặt của chúng tôi đang mang tới bang Oklahoma những thứ này đây. Xe siêu tải vận chuyển máy gặt đập liên hợp và rơ móc chở hạt. Xe siêu tải vận chuyển máy gặt đập liên hợp. Xe tải nhỏ chở guồng cắt. Xe tải nhỏ chở guồng cắt. Jichan và anh Mick, mỗi người sẽ cầm lái một chiếc xe siêu tải. Anh Rory và bác Duck sẽ cùng lái một trong hai chiếc xe tải nhỏ. Obachan sẽ lái chiếc xe tải nhỏ còn lại kia. Rồi anh Rory sẽ lái một chiếc xe tải nhỏ về lại Texas, và bác Duck sẽ lái một trong hai chiếc xe siêu tải trở về, hay gì đó đại loại. Chuyện này làm đầu óc tôi quay mồng mồng. Đến chừng chúng tôi tới nông trại nhà Franklin và bắt đầu gặt, Richan và anh Mick sẽ trút thẳng vào rơ móc chở hạt, chứ không thông qua toa kéo hạt nữa. Sau đó, Obachan sẽ lái chiếc sơ mi có gắn rơ móc chở hạt tới tới lui lui kho lúa. Bà đã có bằng lái xe thương mại được vài năm rồi, nên cứ vô tư mà lái thôi. Lúc chúng tôi lên đường, vào khoảng 6 giờ rưỡi, Jichan vẫn còn bệnh lăn lóc, nhưng ông ráng làm ra vẻ mình khỏe rồi. Ông nói với bà Baker là ông và Obachan đang mạnh lắm đây. Có lẽ là không nên nói như thế, Bởi lẽ bây giờ, Obachan phải dông chiếc xe tải nhỏ lên Oklahoma, dù đáng lẽ người cầm lái đưa chúng tôi đi là bác Jack. Bác Jack đang nghỉ ngơi vì bác đã không được ngủ đủ giấc. Nhưng chuyến đi chẳng đến nỗi xa xôi. Chắc Richan và Obachan lo liệu được. Thằng Ra và tôi, Jan Kenpon, xem đứa nào sẽ ngồi với Obachan. Tôi thua. Gừ. Obachan luôn miệng rên. Bà không nói nhiều, dường như bà đang dành sức để chịu đau. Được một lúc thì tôi ngủ gục. Đến chừng tôi mở mắt ra thì chúng tôi đang đậu xe bên lề quốc lộ. Ai nấy, trừ cái đứa tôi ra, đang vây quanh Obachan. Bà đang nằm trên lề đường. Bà cháu ở đây bao lâu rồi ạ? Vừa hỏi, tôi vừa ra khỏi xe. Được 10 phút rồi. Anh Mick trả lời. Anh không biết răng ôm mẹ em lại chịu đi khi mà họ chẳng làm được bao nhiêu mô. Ông bà em làm việc chăm chỉ không kém gì anh đâu. Tôi đáp trả, nhưng anh Mick chẳng nói thêm gì nữa. Obachan, bà dậy nổi không ạ? À? Tôi ngồi sụp xuống bên bà hỏi. Bà giơ hai tay lên. Thằng Ra và tôi mỗi đứa nắm lấy một tay của bà mà kéo bà dậy. Hình như bà nhẹ đi nhiều, nhẹ hơn bình thường nữa. Như thể sáng nay bà đang tan vào hư vô. Tôi ngạc nhiên khi thấy Obachan ngồi vào ghế phụ lái. Hẳn là trong lúc tôi ngủ, tất cả họ đã bàn bạc với nhau. Giờ thì bác Trắc sẽ cầm vô lăng chiếc sơ mi mà Richan đã lái. Và Richan sẽ chở chúng tôi trên chiếc xe tải nhỏ. Thằng Ra theo tôi leo vào xe. Tất cả chúng tôi lại tiếp tục cái điệp khúc cũ. Tôi đã bảo với ông là tôi lái rồi mà. Obachan lên tiếng. Ông già cứng đầu. Bà mới là bà già cứng đầu ấy. Richan vặt lại. Cứ để tôi lái xe. Ông bảo già hở? Ông già hơn tôi. Chỉ già hơn có một tháng thôi. 35 ngày lận, hơn một tháng cơ đấy. Không hiểu sao ông bà lại cãi cọ nhau về những điều vặt vãnh, ngay cả khi đang ráng đỡ đần nhau. Ai cũng muốn cầm lái thay cho người kia. Ông bà đang thể hiện tình cảm với nhau. Có lần ba tôi nói khi đang xem một trận bóng bầu dục. Chẳng qua là cách nói của họ như vậy thôi. Ngồi xuống đi nào. Bà hụt mất một pha làm bàn rồi. Trước khi bị dính sốt rét, tôi hay nghĩ ba yêu thể thao hơn mình. Nhưng lúc bị bệnh rồi, thì gần như cả nhà tôi chuyển vào ở hẳn trong bệnh viện. Tôi nhớ mang máng, gần như là theo dệt nên ký ức về cảnh gia đình mình cứ quanh quẩn trong phòng như những bóng ma lặng lẽ. Tôi cảm thấy như chỉ có mình là sống, còn họ là những cái xác biết đi đi lại lại. Chúng tôi tồn tại ở hai thế giới khác nhau, nhưng trong thế giới của mình, tôi biết là ba mong tôi khỏe lại như thế nào. Kỳ thực thì tôi biết hết mọi thứ, thật mà. Mình đi được tới đâu rồi ạ? Tôi hỏi Obachan. Cháu cần phải ngủ đi. Bà chỉ bảo vậy. Thế rồi tôi nghĩ đến anh Mick và nổi ôn. Richan bỗng nhiên bị bệnh. Nhưng ông vẫn làm cực lực và siêng năng, chẳng khác gì anh Mick. Obachan và tôi thì ngày nào cũng nấu ăn cho mọi người. Tất cả chúng tôi đều làm việc đàng hoàng. Anh không có quyền buông ra những lời như vậy. Tôi không ưa anh Mick một chút nào. Tôi ngoảnh mặt ra phía cửa sổ. Trong đầu dày đặc, các suy nghĩ xấu xa về anh Mick. Cầu cho anh bị té văng ra khỏi xe tải và bị một xe tải khác cán qua. Thế rồi tôi tự cảm thấy tội lỗi khi nghĩ như thế. Nhưng ai mà chẳng hiểu. Mình làm sao có thể ngăn được dòng suy nghĩ của mình kia chứ? Ít ra thì tôi tin như thế. Ba mẹ tôi cũng đồng ý với tôi. Chỉ ông bà là không. Kỳ thực thì tôi hay thiền để suy nghĩ được sáng sủa hơn. Mà dù sao thì thi thoảng cũng khó lắm. Có lẽ đó là lý do tôi cứ ngẫm nghĩ về tác phẩm Chốn Thanh Bình Riêng Tư. Jen ghen tị với Vinny, và thế là một ngày kia, cơn ghen tị ấy đã đẩy cậu ta tới chỗ rung cây để Vinny rơi xuống đất. Tôi đã kết luận rằng Jen cố tình rung cây. Tôi không muốn sau này mình sẽ làm điều gì đó khủng khiếp tương tự như vậy. Nó khiến tôi sợ hãi về nỗi mầm ác hiển hiện trong con người mình. Đó là lý do tôi không bao giờ cãi lời khi Jichan bảo tôi nên thiền và tập hít thở cho đúng cách. Điều này sẽ giúp tôi mở lòng mình ra hơn. Tôi nhắm mắt lại lần nữa. Được một đổi thì tôi nghe thấy tiếng anh Mick trên radio thông báo rằng chúng tôi đã tới nhà nghỉ mà bà Baker đã thuê sẵn cho mọi người. Chúng ta sẽ tới nông trại dỡ mái móc xuống, anh Mick nói. Ở trên nớ một quãng ngắn thôi. Yukiko, sao mẹ không nhận phòng nhỉ? Tosh, ông thả gia đình xuống rồi ra nông trại luôn đi. Shichan tấp xe vào khoảnh đất có rải sỏi. Bên dưới một biển hiệu đề là nhà nghỉ vùng đất lúa mì. Một nhóm người đang rời khỏi nhà nghỉ. Chắc họ là dân gặt lúa mì như chúng tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại biết như thế. Tôi ở lại trong xe tải nhỏ vì đã quyết định là sẽ theo Jichan cả ngày để đảm bảo là ông không sao. Thằng Ra ra ngoài với Obachan và hét toáng lên với gió. Nhân danh ta là Ra Miyamoto, chuyên gia lắp ráp Lego đại tài. Ta đến để thôn tính lãnh địa của các ngươi đây. Khi chúng tôi chờ đến nông trại, anh Rory đang đưa máy gặt đập liên hợp xuống xe. Rồi không nói không rằng, anh lên chiếc sơ mi và lại lên đường rong ruổi đến bang Texas. Bất trắc leo vào khoang một chiếc xe tải nhỏ và lái đi. Tôi không hiểu sao người ta ngủ ít mà lại hoạt động được liền liền như vậy. Jichan cố nở một nụ cười sao cho thật oách. Anh Mick điều khiển máy gặt đập liên hợp cắt một vạt lúa mì rồi leo vào thùng chứa cầm theo thiết bị đo độ ẩm. Ẩm quá hè, anh nói vọng ra. Chúng tôi leo vào xe tải nhỏ để trở lại nhà nghỉ, nhận phòng và ngủ chờ lúa mì khô. Obechan và thằng Sa đang ngồi trên băng ghế ngoài phòng lễ tân. Nhắc thấy chúng tôi, bà đứng dậy đưa cho anh Mick cái thẻ từ. 2 tiếng đồng hồ nữa, gặp lại nhau hỉ, cháu sẽ lại kiểm tra độ ẩm, anh Mick nói. Jichan gật đầu. Thường ngày, dáng đi của ông đường bệ là vậy, mà giờ đây, hai vai ông lại sụi xuống. Tôi nắm lấy tay ông khi hai ông cháu cùng đi vào phòng. Obachan và Jichan lên giường nằm ngay. Chỉ còn thằng Ra và tôi lo việc dỡ hành lý xuống khỏi chiếc xe tải nhỏ. Mỗi người chúng tôi khuâng một cái vali, các chai nước và 2 bình đựng cà phê. Chúng tôi chẳng hề mong sẽ bén rễ ở chốn này. Hình như tôi đã ngủ lúc nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi khật khưởng bước ra. Mở cửa, trước mặt tôi, anh Mick đang đứng đó. Không còn một chút hơi sức nào. Trông anh, thật ra thì giống với gia đình tôi lắm. Lúa mì đã tới hồi gặt rồi, anh thông báo. Ông Franklin gọi. Ông ấy đang chờ chúng tôi ở nhà nông trại đó. Anh cầm cái viết lên. Không hiểu rằng mà mấy tụi Mỹ hắn lại thích uống nhiều cà phê đến như rứa. Thức uống chi mà gớm chết. Vậy nhưng lại khiến người ta tỉnh táo hè. Anh có muốn vào bên trong chờ không? Tôi hỏi anh. Tụi em cần mấy phút nữa. Anh chờ ở ngoài ni được rồi. Obachan đã thức dậy và thay bộ đồ mới. Bà đúng là bà già không biết đến ngủ là gì. Bà đang nghe nhạc trên máy MP3 Bà kết Bruce Springsteen. Thật là hết biết luôn. Bà cũng rất tức cười lúc bà gào lên mấy lời bài hát như thế này. Lấy con dao cắt phăng nỗi đau tim này đi. Bà vớ lấy một cái phích, rót cà phê vào nắp. Ông Tosh ơi! Bà cất tiếng. Tôi xin lỗi ông vô cùng, nhưng đã đến lúc ông phải làm việc rồi. Jichan mở mắt ra, nhưng chẳng hề động đậy. Tuy nhiên, cuối cùng, ông cũng ngồi dậy. Đây là thời khắc tệ hại nhất cuộc đời tôi. Ông chép miệng và rời khỏi giường. Khổ thân ông, tất cả chúng tôi đều mặc nguyên quần áo mà ngủ. Ông vào phòng tắm rồi ra ngoài mà chẳng thay đổi gì. Oba-chan và tôi đi theo ông. Bà phải dông xe tải tới lui giữa nhà nghỉ và xe siêu tải. Vì bà cần tới kho lúa rồi mới về nhà mà nghỉ xả hơi. Tôi để con sắm ở lại nhà nghỉ để khỏi phải đụng chuyện. Xe chạy qua vài ba cánh đồng thì chúng tôi đến một ngôi nhà nông trại. Ở nơi hàng hiên có một người đàn ông đang ngồi với khẩu súng săn đặt trên đùi. Lý do duy nhất người ta mang theo súng săn là chỉ để săn, và tôi có thể chắc chắn là bác nông dân đang ngồi ở hàng hiên kia chẳng săn bắn gì. Oba-chan chờ trong xe tải nhỏ. Người đàn ông đứng dậy. Thợ gặt đằng Baker hả? Đúng ạ. Anh Mick trả lời. Anh chìa tay ra. Tôi là Mick. Đây là Toshiro. Tôi chưa từng gặp thợ gặt Trung Quốc đấy. Bác nông dân nói, mắt nhìn xoáy vào Jichan. Dạ thưa, Nhật Bản ạ. Tôi xen vào, tỏ ra lịch sự hơn mức bình thường, bởi vì Jichan hay anh Mick đều đã không có ý muốn chỉnh lại. Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy mình phải vô cùng lễ độ với người không có thiện cảm với dân châu Á. Tôi có cảm giác như mình đang đại diện cho hết thảy người châu Á. Bác nông dân quan sát tôi kỹ hơn và không thay đổi ánh nhìn. Cháu đã chọc tay vào ổ điện à? Bác ta hỏi. Tôi bất chợt nhớ ra mái tóc của mình. Rồi bác nông dân mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Cậu là dân Ireland? Bác nông dân hỏi anh Mick. Đúng ạ. Hồi ấy có gặp qua mấy người. Năm ngoái chúng tôi có hai người từ Nam Phi tới. Rứa he? Anh Mick hỏi lại. Bác nông dân coi đồng hồ đeo tay. Cậu chắc là bây giờ gặt được rồi chứ? Đúng rồi. Ngó thấy mấy người có phần tả tơi quá. Hy vọng còn sức để thầu việc này. Dạ. Anh Mick đáp. Rita nói thêm. Chúng tôi làm chăm lắm. Chà, cố lên nhé. Ở đây có khoảng 1.500 mẫu và dự báo cuối tuần này sẽ mưa. Sắp rồi. Tôi tính một người trong mỗi giờ đồng hồ phải cắt tầm 20 mẫu. Rứa thì tụi tôi sẽ vào việc ngay hỉ. Anh Mick bảo. Bác nông dân trở lại chỗ ngồi của mình. Tôi cảm nhận được ánh mắt của bác dán lên người chúng tôi khi chúng tôi trở lại chiếc xe tải nhỏ. Thật chẳng khác nào hơi nóng trên lưng tôi. Trong suốt vụ gặt, những người nông dân rất dễ nổi nóng. Bác ấy mang súng để làm gì vậy ông? Tôi hỏi khi chúng tôi đã ở ngoài tầm nghe. Ở Mỹ có nhiều người điên lắm. Ông không biết tại sao nữa. Jichan trả lời. Tôi vẫy tay với Oba-chan và thế là bà lái xe đi. Ông không biết tại sao ở Mỹ có nhiều người điên? Hay là ông không biết tại sao bác nông dân ấy lại mang súng ạ? Tôi hỏi. Ôi không, cháu quên mang theo chai xịt rít rồi. Trong một thoáng, tôi cảm thấy mình không sao thở nổi. Quay về nhà nghỉ đi. Jichan bảo tôi. Có ai lấy xe siêu tải chở cháu về không ông? Tôi nài nỉ. Nhen ông, cháu muốn đi với Jichan. Anh Mick nghiêm mặt nhìn tôi, Tất cả chúng tôi đang vã mồ hôi, tôi quạt tay ngang mặt rồi chùi vào cái quần cọc. Em phải lội bộ thôi, tụi anh đang bị việc dí sát nút. Anh Mick trả lời. Tôi thật sự không ưa anh chàng Irilan này, cho dù anh ta có nói đúng đi chăng nữa. Tôi lướt mắt khắp cánh đồng, lúa mì chạy từng triền mãi miết về phía nam, trông hệt như cánh đồng cát giữa cơn gió nổi, dưới bầu trời sáng rỡ. Tôi phải quyết định xem là mình nên ở bên ông hay lội bộ về nhà nghỉ lấy chai xịt đít. Jichan leo lên mái gạt đập liên hợp và tôi lóc cóc theo ông. Ông có chắc là ông làm được không ạ? Tôi hỏi. Ông nhìn thẳng về phía trước, môi mím lại. Ông chăm làm lắm. Cháu biết mà, nhưng ông đang bị bệnh. Chẳng nói chẳng rằng, ông tra chìa khóa vào ổ động cơ máy gặt đập liên hợp và bấm còi hai lần. Phải làm như vậy rồi mới được di chuyển máy gặt đập liên hợp. Để người nào đó đứng gần đó tránh đường. Ngồi trên ghế phụ lái, quả là không thoải mái chút nào. Tôi phải thu chân trên ghế. Lúc nào nhà Baker cũng trữ sẵn trên mỗi máy gặt đập liên hợp một đèn pin, một trái chuối để bổ sung kali và một chai nước. Tôi đưa chuối cho Jichan, nhưng ông lắc đầu. Ông bật máy lạnh và nhắm mắt lại khi hơi mát phả lên người chúng tôi. Mỗi lần leo vào máy gặt đập liên hợp, tôi lại có cảm giác như người mình nhỏ xíu xiêu xiêu. Chẳng khác nào mình đang nhông nhông trên một ngôi nhà bé nhỏ. Jichan bấm còi thêm hai lần nữa. Cỗ máy rùng rùng chuyển động. Ông lái sang mé bên kia của vạt đồng mà anh Mick đang bắt đầu cắt. Anh đã chừa cho chúng tôi thửa lúa mì chưa cắt ở rìa cánh đồng. Khi tôi quay lại với Jichan, ông đang đẩy cần ga lên 5 dặm một giờ. Tôi nghĩ về Ruby. Nếu anh kết cô gái nhà Leskay đó hơn tôi, thì chuyện xảy ra như vậy cũng phải. Nhưng hà cớ gì anh lại thốt ra những lời lẽ kia theo cái kiểu đó chứ? Thế rồi trí óc tôi lãng đãng trôi về phía bọn mũi mồng. Bọn nó đã có mặt trên đời này khoảng 30 triệu năm. Có lần tôi đọc thấy người ta nói nếu gom tất cả kiến trên trái đất lại thì chúng nặng hơn tất cả con người cộng lại. Không biết với mũi thì điều này có còn đúng không? Ba tôi nói, vấn đề là ở tôi thôi. Tôi thắc mắc quá nhiều và để trong đầu toàn những chuyện linh tinh về mũi. Ba tôi cho rằng, ấy là gì bệnh sốt rét không chỉ vùi dập cơ thể tôi mà còn tàn phá cả đầu óc của tôi nữa. Và rằng, phải một thời gian rất lâu sau, đầu óc tôi mới lành lại được. Tôi mà không thiền thì nó sẽ chẳng bao giờ lành lại đâu, Jichan bổ sung. Tôi nhớ lại một lần nữa xem con chó Shika của tôi đã biết là nó sắp chết như thế nào. Khi bị dính sốt rét, tôi nghĩ ngợi được, nhưng cứ như thể tôi đang nghĩ bằng não bộ khác chứ không phải não bộ bình thường của mình. Và rồi có chuyện gì đó xảy ra, chắc là thuốc đánh bại tù ký sinh trùng nên tôi mới không bị chết. Và khi tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, thì tôi là một nhóc tỳ khác. Một nhóc tỳ biết rằng mình có thể lăn đùng ra chết. Chứ hồi trước, chưa bao giờ tôi nghĩ về cái chết cả. Tôi ngẩng đầu lên và trông thấy anh Mick đang lái bên cạnh hai ông cháu. Tôi vẫy tay với anh, nhưng anh không buồn vẫy tay đáp lại. Cảm giác tức cười thật. Jichan bỗng buột miệng. Sao hả ông? Cảm giác tức cười thật. Ông lặp lại. Tôi chờ nghe ông giải thích, nhưng chẳng có lời giải thích nào. Thế rồi một phút sau, ông để máy ở chế độ rỗi. Dường như ông đang suy nghĩ lung lắm. Chắc ông cần nghỉ một chút. Ông bảo, trong một tích tắc. Tôi không biết ông đã nói là nghĩ hay nghĩ. Cảm giác tức cười thật. Ông cần gì ạ? Tôi hỏi, hốt nhiên trở nên cảnh giác. Ông chỉ cần ngồi nghỉ thôi. Cái radio bắt đầu rọt rẹt. Mọi thứ ổn hết hỉ. Anh Mít hỏi. Richard cầm cái loa lên. Mọi thứ ổn hết, ta chỉ đang nghỉ thôi. Ông nói ông nghỉ hỉ? Ừ, ta cần nghỉ. Anh Mít không nói gì nữa, và Richard lại kích hoạt máy gặt đập liên hợp. Chúng tôi đụng phải một khoảnh cỏ dại. Tôi ngửi thấy mùi cỏ bị xén và quăng ra ngoài. Tôi nghe thấy cả tiếng máy gặt đập liên hợp gầm gừ khi cỏ bị cuốn vào máy. Tôi nhìn sang gương mặt rầu rĩ của Zichan. Ông vốn vui vẻ là vậy. Hiếm khi nào tôi thấy ông rầu rĩ lắm. Tôi muốn khóc quá đi. Dường như Zichan đang cân nhắc các lựa chọn của mình. Nhưng ông không nói gì nữa.